Câu chuyện số 57. Thằng Dưa. Những gì ba đứa tôi nghe thấy trong ngày hôm đó giống như một mồi lửa, rất thích hợp để châm ngòi cho một cuộc tranh cãi. Thằng Từ hỏi ngay khi thầy Nhãn vừa ra khỏi nhà. Anh tin chuyện đó không anh hai?
Chuyện gì?
Chuyện chú Đàn và chị Vinh rủ nhau trốn khỏi làng. Tôi chưa kịp đáp thì con Mần đã dành trả lời.
Mình không tin, thằng Dưa bảo chính mắt nó trông thấy chị Vinh bị lũ cuốn mà.
Nhỡ thằng Dưa bị chuyện thì sao?
Nó bị chuyện để làm gì?
Tường sọc 10 ngón tay vào mái tóc bối rối đáp.
Làm sao em biết được?
Nó nói tiếp, khẽ liếc con Mận bằng ánh mắt của người vừa biết mình phạm sai lầm.
Em chỉ nói nhỡ thôi mà.
Con Mận tặc lưỡi giọng khôn ngoan.
Nếu thằng Dưa bị chuyện, thầy Nhãn đã biết rồi. Thầy gạn hỏi nó hàng buổi mà nó có phát hiện điểm gì khả nghi đâu.
Thầy Nhãn không nghi, nhưng tao nghi.
Tôi nhún vai, cảm thấy mình không thể làm thinh được nữa. Nếu chị Vinh bị lũ cuốn thật, thì chú Đàn không tươi tỉnh đến vậy.
Có vẻ trí nhớ của con Mận bị câu nói của tôi đánh thức. Nó nhanh nhậu phụ hòa quên ngay những định hùng hồn của mình vừa rồi.
Mình nhớ tối hôm đó chú Đàn chẳng tỏ ra đau khổ chút xíu nào hết á.
Thằng Tường nghệt mặt nhìn tôi.
Vậy là thằng Dưa bị chuyện hả anh?
Tao không biết. Tao và mày đi kiếm nó hỏi xem.
Tôi và Tường bắt gặp thằng Dưa bên bờ suối Lộ Ồ. Nó đang chí chóe dành nhau với mấy đứa nhóc trong làng vị trí gần bờ suối nhất để đứng xem người ta đắp đường. Trong khi chờ sửa cầu, cần có một con đường vắt qua suối để giải quyết chuyện lưu thông trên đường lộ. Xe đò phía trong chạy ra, phía ngoài chạy vô, đổ khách và hàng hóa xuống bên này đầu cầu. Hành khách mang đồ đạc theo con đường đất tạm bợ lội bộ qua đầu cầu bên kia, leo lên xe đò đi tiếp, gọi là sang xe. Con đường đất lúc này đắp đã gần xong, người lớn trẻ con đứng trên bờ xem như xem hát. Tôi vòng ra sau lưng thằng Dưa, đập tay lên vai nó.
Nè!
Dưa quay lại, thấy tôi liền gầm gừ.
Tao xí chỗ trước, mày không được giành à nghe.
Tôi biểu môi.
Tao thèm giành.
Tôi giật áo nó.
Mày ra đây, tao nói chuyện này hay lắm.
Chuyện gì vậy?
Cả mắt thằng Dưa láo liên vẻ cảnh giác.
Thì mày ra đây đi.
Sau một thoáng ngần ngừ, Dưa bước theo tôi lại chỗ bờ ruộng thằng Tường đang ngồi đợi. Nhát thấy Tường, thằng Dưa lập tức khựng lại lo lắng.
Hai anh em mày định làm gì?
Mày yên tâm đi.
Tôi trấn an thằng Dưa.
Tao dắt em tao tới đây để làm nhân chứng thôi.
Nhân chứng?
Dưa mở to mắt vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Tôi đá chân vào bờ thửa cười khẩy.
Tao nói cho mày biết, em tao là chim xanh của chị Vinh và chú Đàn tao đó.
Chim xanh?
Thằng Dưa ù ù cạc cạc, cái cách nó nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng Ả Rập.
Chim xanh tức là người đưa thư đặc biệt.
Tôi nhếch mép giải thích.
Xưa nay chú Đàn tao và chị Vinh gửi thư cho nhau, toàn do một tay thằng Tường.
Tới đây Dưa bắt đầu ngờ ngợ, có vẻ nó đã đoán được mối quan tâm của tôi. Mặt nó bất giác lộ vẻ xao xuyến.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tao?
Liên quan hay không thì mày tự hiểu.
Tôi hừ mũi.
Tao chỉ muốn cho mày biết là bất cứ bí mật gì chú Đàn tao cũng kể cho thằng Tường nghe hết á.
Thằng Dưa tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn lên trời. Nói,
Lần này tôi không sút vào bờ đất. Tôi đá vào chân thằng Dưa. Cái gì? Mày khai thật đi. Tại sao mày bịa ra chuyện chị Vinh chết đuối?
Dưa bị tôi bắt nọn, mặt bợt đi.
Tao nói tụi mày không được kể lại với ai đấy nhé.
Tôi mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bất bình.
Chuyện này liên quan đến chú tao, ngu gì tao kể.
Chính quan hệ chú cháu này đã dọa thằng Dưa sợ đến mất trí. Nó quên rằng nếu có chuyện gì chú Đàn cũng tâm sự với thằng Tường, thì hai anh em tôi chẳng cần phải nhọc công tra hỏi nó làm chi. Bữa đó có bao nhiêu bí mật thằng Dưa dốc tuột ra hết, như thể nó đang lộn trái một cái túi và vũ mạnh. Tôi và thằng Tường nhặt nhạnh những mẫu bí mật đang tung tóe của nó và ghép lại thành câu chuyện động trời này. Chị Vinh đã cho thằng Dưa tiền để nó phao tin chị chết đuối. Chị Vinh giữ vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, thằng Dưa là diễn viên, chỉ lặp lại những gì chị mớm cho nó. Hèn gì cái làng bị lừa và thầy Nhãn xoay thằng Dưa như đèn cù vẫn không tìm ra sơ hở trong những lời bịa đặt của nó. Lúc này lòng tôi đã nhẹ nhõm lắm.
Chị Vinh cho mày nhiều tiền không?
Tôi nhìn thằng Dưa cười hỏi.
Tao giúp chị Vinh không phải vì tiền.
Thằng Dương ngoảnh mặt đi. Chị Vinh thương tao nhất, tao cũng thương chị Vinh nhất.
Ai bảo mày vậy? Tôi đập tay lên ngực. Chị Vinh thương tao nhất nè, mày chỉ được thương nhì thôi.
Vừa tính ngoác miệng cãi, tôi nhìn thấy quai hàm nó động đậy, nhưng rồi nó chẳng nói gì, chỉ làm thinh chạy về phía bờ suối. Chắc nó sực nhớ ra tôi là cháu của chú Đàn. Chị Vinh thương chú Đàn, đương nhiên thương cháu của chú nhất.
Câu chuyện số 58. Những ngày đói.
Sau lũ, làng lâm vào đói kém. Làng tôi là làng nghèo, ba tôi không kiếm được việc làm phải bỏ đi làm ăn xa. Ở thành phố công việc của ba tôi cũng rất bấp bênh, toàn việc thời vụ, bữa có bữa không, lương công nhật chỉ đủ cho ba tôi sống qua ngày để chờ thời. Nghe tin lũ, ba tôi về nhà vài ngày, lợp lại mái tranh, đắp lại cái nền, dựng lại giàn mướp, rồi vội vã đeo túi ra đi. Chẳng thiết tha đặt về cho con nít hát trêu hay la cà nhà này nhà nọ kể chuyện Tiết Đinh Sang và Phan Lê Huê như trước nữa. Tôi có thể nhìn thấy sự đói kém hiển hiện từng ngày trong mâm cơm. Nồi cơm lưng hơn, thức ăn ít đi, cá thịt thưa thớt dần, có hôm mất tích hẳn. Thỉnh thoảng có bữa tôm rang thì con nào con nấy mặn chát, muối bám quanh con tôm trắng xóa như tuyết. Chỉ với một con tôm huyết đó, tôi có thể ăn 3 chén cơm. Dĩ nhiên tôi, thằng Tường và con Mận không hề than vãn, nhưng nhìn vẻ mặt kém tươi của tụi tôi, có lẽ mẹ tôi nghe được những thở dài chạy quanh mâm cơm và cảm giác đó khiến bà vô cùng xót ruột. Đó là lý do ông Tư Can rủ mẹ tôi theo xe tải đi buôn, mẹ tôi đồng ý ngay. Những ngày này người có vốn liếng kha khá thì dựng lều hai bên đầu cầu bán nước ngọt, trứng gà, bánh mì, bánh ít, bánh ú, kẹo mè, kẹo đậu phộng cho khách sang xe. Người ít vốn hơn thì trải tấm ni lông bên vệ đường hoặc cắp thúng vô nách đi bán rau dọc các dãy xe đậu nối đuôi nhau. Một hôm thằng Tường đi hái măng tre ngoài suối, lượm được một miếng kim loại màu vàng chạy ù về khoe tôi với con Mận. Em nhặt được cái này nè anh hai. Tôi cầm lấy miếng kim loại xăm soi rú lên. Đây là vàng, vàng mày ơi. Mắt thằng Tường sáng trưng. Vàng thật hả anh? Thật mà. Tôi gật đầu hân hoan. Tao đã thấy vàng một lần rồi. Thằng Sơn từng đánh cắp vàng của ba nó cho tao xem. Đây đúng là vàng. Đôi mắt Tường long lanh. Miếng vàng này nhiều tiền lắm hả anh?
Nhiều lắm. Rất rất là nhiều.
1 triệu không? Tường lại hỏi, trong ý nghĩ của nó, 1 triệu là số tiền hết sức khổng lồ. Tôi cũng vậy thôi, chỉ đọc thấy số tiền triệu ghi đằng sau tờ vé số chứ chưa nhìn thấy bằng mắt bao giờ.
1 triệu. Tôi tặc lưỡi nói thêm, có khi nhiều hơn.
10 triệu hả anh?
10 triệu.
Tường vỗ tay reo, cứ như thể nó đang bỏ số tiền đó trong túi áo.
Hay quá, vậy là nhà mình hết nghèo rồi.
Tôi sung sướng không kém gì nó.
Từ nay nhà mình giàu to, giàu hơn nhà ông Ba Huấn. Tao sẽ nói ba mình xây nhà 3 tầng cao hơn nhà thằng Sơn.
Mua xe ô tô nữa anh ha, nhà thằng Sơn không có ô tô.
Tường háo hức phụ họa.
Tôi hào phóng.
Dĩ nhiên rồi, sẽ mua ô tô.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết được cảm giác của con nhà giàu là như thế nào, nhưng nghĩ đến cái gì cũng hơn nhà thằng Sơn, tôi thấy lòng lâng lâng khó tả.
Tường đặt tay lên vai con Mận. Mình chia tiền cho chị Mận nữa chứ anh, để nhà chị Mận cũng giàu như nhà mình.
À, tôi quên khuấy mất chuyện đó. Đề nghị của Tường hết sức hiển nhiên, lẽ ra tôi đã gật đầu ngay và hớn hở nói đúng rồi, nhưng tôi bỗng cục hứng khi ánh mắt tôi bắt gặp bàn tay thằng Tường trên vai con Mận.
Cứ như có một mũi dao vừa chọc thủng quả bóng mộng mơ trong tôi, khiến niềm vui nhà giàu xẹp đi nhanh chóng. Tôi để rơi ánh mắt xuống mũi chân gượng gạo nói.
Con Mận hiểu thái độ của tôi theo cách của nó, giọng nó buồn thiu.
Mình không cần đâu, mẹ mình vừa bán nhà, mẹ mình có tiền rồi. Mày ngu quá.
Tôi quắt mắt nổi giận một cách vô cớ.
Tiền bán nhà thì đâu có bao nhiêu, miếng vàng này thừa sức mua 10 căn nhà của mày.
Thằng Tường nơm nấp hỏi. Thế mình vẫn chia tiền cho chị Mận phải không anh?
Tôi nổi điên lên với cả thằng Tường, mặc dù lúc này nó đã bỏ tay khỏi vai con Mận.
Lại thêm một đứa ngu nữa, không chia tiền cho nó thì chia cho ai?
Câu chuyện số 59. Vàng.
Như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, ngày hôm đó tự nhiên dài lê thê, mặt trời dường như đứng yên. Thằng Tường chốc chốc lại chạy ra giữa sân, đứng đo bóng nắng rồi chạy vô thông báo.
Bóng em dài thêm 1 khúc nữa rồi,
chắc mẹ sắp về. Còn tôi cứ vài phút lại chạy ra đường lộ, ngóng từng chiếc xe tải, nhưng mẹ tôi vẫn không thấy tăm hơi. Ông Tư Can buôn quế, nhờ vốn liếng của một người quen cũng đang buôn loại hương liệu này. Mẹ tôi không có tiền, chỉ buôn củi. Mẹ tôi theo xe đi từ sáng sớm, chiều tối lại theo xe về. Mẹ tôi ra các vựa củi miệt ngoài, mỗi lần về chở theo 1 mét khối củi nguyên. Sau đó mẹ tôi, thằng Tường và con Mận hì hục chẻ từng xúc củi lớn thành những thanh nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là bó lại từng bó bán cho các nhà trong làng. Từ ngày mẹ tôi theo ông Tư Can đi buôn, bữa ăn đã có thêm thịt. Cứ vài ngày mẹ tôi lại xách về 1 con gà. Có thể đó là toàn bộ số tiền lại của mẹ tôi. Đi buôn như vậy chẳng khấm khá gì, chỉ là lấy công làm lời. Nhưng mẹ tôi có lẽ chỉ mong có thế. Ngắm những cặp mắt sáng rực của 3 đứa tôi trước đĩa thịt gà bày giữa mâm cơm, đó là niềm hạnh phúc của bà trong những ngày khó khăn đó. Nhưng hôm nay tụi tôi ngóng mẹ không phải để chờ nghe tiếng gà kêu oang oác trong tay bà như mọi lần. Tôi và thằng Tường thay phiên nhau chạy ra chạy vô vì nóng lòng khoe với mẹ tôi gia tài to lớn mà thằng Tường vừa nhặt được. Miếng vàng mỏng manh đó trong hình dung của tôi cũng lung linh và màu nhiệm chẳng khác nào chiếc đồ phép của các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích thằng Tường hay kể tôi nghe. Ai được chiếc đũa đó chạm vào người, cuộc đời sẽ lập tức thay đổi. Ba tôi sẽ không còn lang thang một cách vô vọng trên thành phố, và mẹ tôi không phải sớm tối vất vả đi về. Tôi chạy ra đường lộ đến lần thứ 30 hay hơn một chút gì đó, thì chiếc xe tải quen thuộc đổ lại trước cổng và mẹ tôi bước xuống với chiếc lồng gà trên tay. Ông Tư Can và chú tài xế giúp mẹ tôi lăn những khúc củi tròn xuống vệ đường. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bây giờ đã có thêm thằng Tường và con Mận đứng nhấp nhợm bên cạnh sau khi tôi quay mặt vào nhà hét lớn: Tường ơi! Mận ơi! Mẹ về! Tụi con ra đây làm gì vậy? Mẹ tôi hỏi giọng trách móc, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trìu mến. Mẹ ơi! Nhà mình sắp vào rồi! Tôi chưa kịp đáp thì thằng Tường đã hớn hở la lớn, vừa nói nó vừa giơ miếng kim loại lên khỏi đầu khua rối rít. Tiếng động cơ xe tải nổ ầm ĩ khi phóng đi át tiếng hét của thằng Tường, nên mẹ tôi không nghe rõ thông báo quan trọng của nó. Chỉ đến khi đi vào trong sân, mẹ tôi mới biết lý do tại sao 3 đứa tôi nôn nao chờ bà về đến vậy, khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của Tường: Nhà mình sắp giàu rồi mẹ ơi! Tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ, nhưng có lẽ bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy, nên trông bà có vẻ ngơ ngác. Hình như bà nghĩ tôi nói nhầm hoặc là bà nghe nhầm. Con nói gì hả con? Mẹ tôi nhìn tôi mắt nheo lại như chói nắng. Tôi nói mặt tươi hân hớn: Hồi trưa thằng Tường lượm được cục vàng ngoài suối. Mẹ xem này. Tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi. Nhà mình sắp tới giàu hơn nhà ông Ba Huấn mẹ ha. Mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại đưa lên mắt quan sát, trong khi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà. Nhà mình chia tiền cho nhà chị Mận nữa nha mẹ. Thằng Tường nhắc, có vẻ nó không quên được con Mận, điều đó làm tôi thấy từng tức. Ừ, mẹ tôi đưa miếng kim loại lại cho Tường mỉm cười. Nhưng đây là đồng chứ không phải vàng, con à, bán không ai mua đâu. Có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cái cảm giác hụt hẫng của tôi và của cả thằng Tường lẫn con Mận nữa, lúc đó. Cứ như thể tụi tôi sắp đến được thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại. 3 đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương, mỗi đứa này đều bắt gặp vẻ đau khổ bẻ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia, và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền. Câu chuyện số 60: Miếng vỏ quế. Tôi có ra nhà con xin chơi một lần trong những ngày u ám đó. Bọn trẻ con thiếu ăn, lười chạy nhảy nên khoảng sân gạch nhà con xin dạo này thưa người hẳn. Tôi ghé nhà con xin cũng không phải để chơi u, chơi thả đĩa ba ba như mọi lần. Tôi muốn tặng cho nó một miếng vỏ quế. Đối với tụi tôi, được ngậm một miếng vỏ quế thơm lừng là điều tuyệt vời, không dễ gì có được. Mỗi lần ai cho một miếng vỏ quế, tôi chỉ dám cắn từng mẩu bé bé, rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà. Vì quế cay cay, hăng hăng, ngọt ngọt, ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát. Được ông Tư Can cho một mẩu vỏ quế, tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con Mận. Nhưng thèm quá tôi không nhìn được, cứ chốc chốc lôi ra gặm một tí. Tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi, gặm vòng quanh một hồi đến lúc mẩu vỏ quế tròn quay như đồng xu, tôi quyết định chạy đi kiếm con Mận. Tôi ra sau hè thấy nó và thằng Tường đang vai kề vai chúi đầu vào một cuốn sách gì đó. Hình ảnh đó khiến tôi tức sôi. Mộ Võ Quế đã lấy ra cầm tay rồi, tôi nhét vào lại túi áo. Tôi chẳng thèm tặng con Mận nữa. Chiều đó tôi hậm hực chạy ra nhà con Sinh. Lúc tôi đến, con Sinh cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò rồng rắn lên mây. Tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn, cố tình đứng ngay sau nó. Chạy qua chạy lại một lát, tôi khều nó. Sinh nè, gì hả Thiều? Con Sinh hỏi, từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi. Con gái hay ghê. Tao cho mày cái này nè.
Gì vậy?
Mày đưa tay ra sau lưng đi. Con Xin đưa tay ra phía sau và tôi rón rén nhét Mộ Võ Quế vô tay nó. Trước đây tôi từng gửi thư cho con Xin, nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay, phải nhờ thằng Sơn đưa giùm, nên không biết được cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái, thứ mà nhờ đó nó có thể biết được mình thích nó như thế nào. Tôi nín thở nhìn con Xin cẩn thận mân mê miếng Võ Quế bằng cả tay lẫn mắt, và sướng rang cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên.
Ô, Quế, ở đâu Thiều có vậy?
Ông Tư Can cho tao, nhưng tao không ăn, tao để dành cho mày. Tôi sung sướng kể công. Nhịn thèm để tặng Võ Quế cho người khác đối với bọn trẻ con chúng tôi, chẳng khác nào đem tặng một gia tài. Trong khi tôi đinh ninh con Xin sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít, thì nó bỗng làm một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy tôi cũng không nghĩ. Nó sẽ làm là quay phắt lại và trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó nhét trả Mộ Võ Quế vào lại trong tay tôi, kèm theo một câu nói lạnh ngắt.
Mình không lấy đâu, Thiều đem về tặng cho bạn Mận đi.
Câu chuyện số 61, Thịt gà. Con Xin làm tôi buồn mất mấy ngày. Như vậy là nó biết tôi thích con Mận, nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo và đơm đặt thêm chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận hôm con Mận bị cháy nhà. Tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá. Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẻo đẻo chơi với thằng Tường. Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm, đã thư thất dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo. Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trẹo trạo nhai những cọng rau lan hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi. Một hôm sau khi qua chơi nhà bà tôi về, tôi bước vào trong sân và vòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng, tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu. Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần áp tai vào vách tò mò lắng nghe. Đúng là tiếng của thằng Tường và con Mận. Thằng Tường nói, miếng thịt gà này là của chị nè, còn miếng này là phần em nè. Con Mận vui vẻ nói lời. Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn rồi tiếng nhai chóp chép. Trong một phút, ngực tôi tức nghẹn. Thằng Tường và con Mận không những cặp kè suốt ngày mà còn hùa vào với nhau để lén lút chén thịt gà sau lưng tôi. Chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà. Tôi phẫn nộ nghĩ và giận lây cả mẹ tôi. Có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm, mẹ tôi giấm dúi cho hai đứa nó, cho tôi ra rìa. Giận dữ, thèm thuồng, đau đớn, những cảm giác tồi tệ đang thành một tấm lưới thích chặt lấy tôi, khiến tôi gần như không thở nổi. Người tôi rung bần bật đến mức tôi phải nhích ra khỏi bức vách để tránh gây nên tiếng động. Tiếng mời nhau vồn vã và thân thiết lại vẳng ra như khiêu khích. Chị ăn thêm một miếng nữa đi, cái đùi gà này, em dành cho chị đó.
Cảm ơn em, để chị gắp cho em một miếng gan gà.
Tới đây thì người tôi như bốc cháy, không nhẫn nhịn nổi nữa, tôi xông vào nhà như một con bò điên. Hoàn toàn mất trí, thoáng thấy thằng Tường và con Mận đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tôi vớ lấy cây gậy đánh chó ba tôi vẫn dựng bên vách, phang tới tấp vào lưng thằng Tường, vừa vụt gậy vừa gầm gừ.
Thịt gà nè, giấu tao nè, cho bỏ cái tật ăn lén nè.
Thằng Tường không kịp trở tay bị tôi quất túi bụi, chỉ kịp kêu lên hai tiếng, anh hai, rồi ngã lăn ra đất. Chưa hết giận, tôi quét tia nhìn tức tối về phía con Mận. Thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi, cặp mắt mở to như đứng trồng. Đó là vẻ mặt không thể nhầm được của người đang sửng sốt, kinh hoàng, đau khổ cùng một lúc. Vẻ mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được. Lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình. Đến khi ánh mắt tôi rớt từ mặt con Mận xuống mặt bàn thì tôi mới điếng người. Không hề có một miếng thịt gà nào hết. Trên bàn chỉ là những mảnh bát vỡ, trong đó đựng những chiếc lá tre, lá dương xị ngắt khúc và lá dâm bột xé nhỏ. Đó là trò chơi bầy hàng trẻ con làng tôi hay chơi, và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú. Mời chị ăn món này, mời anh xơi khúc cá này vừa bắt từ sông lên tươi lắm. Bán cho tôi tô mì, nhớ bỏ nhiều tôm. Trứng gà này ngon không chị? Bọn trẻ con bán mồm mời chào, sau đó vờ nhai rau ráo và nuốt ừng ực rồi gật gù khen. Ngon quá, ngon thiệt là ngon. Dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn, để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm ỉ trong lòng. Đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi. Bây giờ những câu mời chào quen thuộc ngày nào bất chợt hiện ra trong đầu tôi nhói buốt như có ai đó vừa dùng mũi dao khắc sâu thêm những lời đối thoại ngây thơ và tội nghiệp đó lên vỏ não tôi. Nỗi ân hận lúc này đã rất giống một chiếc cọc nhọn xuyên từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, đóng chặt tôi vào sự hoang mang đờ đẫn. Người như mê đi, tôi không nhận ra rằng thằng Tường vẫn còn nằm ngửa dưới nền nhà, lớp ngớp cả buổi vẫn không ngồi dậy được. Câu chuyện số 62, chuyện ngoài ý muốn. Con Mận chạy lại đỡ Tường nhớ loay hoay một hồi vẫn không sao dựng em tôi ngồi dậy. Tôi chỉ choàng tỉnh và cuống cuồng xô lại khi Tường kêu lên như vang vị. Giúp em với anh hai. Lòng tôi như tan ra khi trông nó giống như một con thú nhỏ vừa bị tôi bắn hạ. Vì mà bây giờ con thú đáng thương đó lại tin cậy cầu cứu tôi. Nhưng tôi vừa choàng tay xóc nách nó, Tường đã rên lên. Đau em. Và tôi thấy nước mắt nó ứa ra. Tôi run run hỏi. Mày sao thế? Đau chỗ nào? Em đau ở lưng. Để tao xem nào. Tôi nói và luồn tay xuống lưng nó thử ấn những ngón tay lên cột sống. Tường lại nhăn mặt. Đau em anh hai. Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi. Xưa nay ba tôi vẫn dùng cây gậy này vụt vào người tôi và Tường không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì tệ hại giống như lúc này. Tường lo lắng hỏi. Chắc cột sống em bị làm sao rồi hả anh? Mày đừng có đoán mò. Tôi trấn an nó và nghe cây xè nơi sống mũi. Tôi quay đầu nhìn quanh mím môi nói. Mày nằm yên đi, để tao nghĩ cách khiêng mày lên giường. Nhưng tôi không nghĩ được cách nào, người thằng Tường bây giờ giống như làm bằng những cơn đau, đụng vào là phát ra tiếng rên, xê dịch được nó là chuyện khó tày trời. Trong khi tôi đang bối rối, con Mận chợt sáng mắt lên, nó vừa la vừa nhẩm dậy. Mình nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Tôi liếm đôi môi khô ràng. Đem cái vạt giường lại đây. Gần như ngay tức khắc, tôi và con Mận đâm bổ lại phía giường ngủ của tôi và Tường, hối hả tóc hết mền chiếu, nhanh nhẹn tháo rời cái vạt giường ra rồi khiêng lại đặt song song bên cạnh Tường. Ráng chịu đau một chút nghe em. Con Mận dịu dàng nói và nó đằng chân tôi đằng đầu, hai đứa thận trọng nhích thằng Tường từng chút một đặt lên tấm vạt được ghép bằng những thanh gỗ mảnh. Tường bặm môi cố không để bật ra những tiếng rên, nhưng nhìn vẻ mặt héo đi của nó, tôi biết là nó đau đớn lắm. Tôi và con Mận không dám mạnh tay, vì vậy cả nửa tiếng đồng hồ sau hai đứa tôi mới đặt được thằng Tường lên tấm vạt và mất thêm một nửa thời gian như vậy nữa để khiêng tấm vạt lẫn thằng Tường đặt ngay ngắn trên giường. Câu chuyện số 63. Ông Sung. Chiều tối xe tải mới về nên tụi tôi không thể ngồi yên đợi mẹ tôi. Tôi cũng không biết mẹ tôi ở đâu để đi tìm. Tôi nói với con Mận. Mày ở nhà coi thằng Tường để tao chạy qua kêu ông Sung. Con Mận nhắc. Thiều chạy qua nhà bà nội báo cho bà biết nữa chứ. Thôi. Tôi gạt phắt. Bà biết, bà chỉ lo. Để ông Sung khám trước coi sao đã. Tôi vừa dậm chân đã nghe tiếng thằng Tường phát ra từ đống gối mền tôi và con Mận chèn quanh người nó. Anh hai. Gì hả em? Tôi quay lại lồng mềm đi khi nghe tiếng kêu yếu ớt của nó. Anh đừng nói với ông Sung là anh đánh em nhé. Tường khoan đúng vào nỗi lo của tôi. Từ khi biết nó bị tôi phang nhầm chỗ hiểm, bụng tôi cứ thon thót. Ba mẹ tôi mà biết tôi gây nên cớ sự này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba tôi tính nóng như lửa, ông sẽ treo cổ tôi lên, nhẹ nhất cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi nữa, mẹ tôi sẽ không phạt tôi nhưng chắc lòng bà tan nát. Điều đó còn làm cho tôi đau khổ hơn. Không nói vậy thì nói sao giờ? Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Tường. Anh bảo em trèo cây bị tuột tay rơi xuống đất đi. Cứ như thể có ai vừa nhấc một hòn núi khỏi vai tôi. Tôi nghe lòng nhẹ hẳn và quay sang con Mận hồi hộp chờ đợi. Dù sao nó cũng là nhân chứng trong chuyện này, Nếu nó không đồng tình, coi như hỏng bét.
Bắt gặp cái nhìn thăm dò đầy lo lắng của tôi, con Mận khẽ mấp máy môi.
Ừ, mình cũng nghĩ Thiều nên giấu kín chuyện vừa rồi.
Tư lại cẩn thận dặn dò.
Với ba mẹ hay bất cứ ai, anh cũng nói là em bị té ngã anh hai.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi giống như một phạm nhân vừa được tòa tuyên bố tha bổng. Và thực sự thì tôi đã mong ngóng điều đó biết bao. Vì mà khi đã thoát nạn rồi, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình chẳng hề vui sướng. Cái cách tường bảo vệ tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ và dây dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông, trong khi tôi hết lần này đến lần khác lại đối xử với nó chẳng ra gì. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, nước mắt nhòe cả mặt. Hôm đó tôi dẫn ông Sung về nhà, nơm nớp nhìn ông bắt mạch, khám mắt, khám lưỡi và rờ rẫm khắp vùng lưng của tường, miệng không ngất đặt ra cho em tôi vô số câu hỏi. Tôi và con Mận nín thở đứng xem, cảm thấy rõ rệt thời gian đang ngừng trôi và mọi động tác của ông Sung bỗng trở nên lê thê như trong một cuốn phim chiếu chậm. Hai cái miệng chỉ nhẹ nhẹ thở ra khi cuối cùng ông Sung cũng kết thúc cuộc thăm bệnh và quay sang tôi gật gù.
Hy vọng là em con không bị tổn thương cột sống, đây là do chấn động.
Ông Sung còn nói gì gì đó nữa nhưng tai tôi lúc đó đã ù đi. Chỉ nghe ông bảo em tôi không bị tổn thương cột sống, tim tôi như vỡ òa, và sau đó thì tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Câu chuyện số 64. Những ngày sau.
Mẹ tôi về nhà, gần như phát điên khi biết chuyện tường trèo cây bị ngã và bây giờ thì nằm liệt không ngồi dậy được. Bà chạy lại chỗ tường nằm, không la rầy hay trách móc, chỉ ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt tóc nó và khóc. Thằng Tường phải liên tục an ủi.
Mẹ đừng buồn, ông Sung đã nói rồi, con chỉ nằm như vậy chừng vài ngày thôi, uống vài thang thuốc là khỏi mà.
Mặc dù Tường nói vậy và trước đó đã nghe tôi thuật lại lời chẩn bệnh của ông Sung, mẹ tôi vẫn cắp nón chạy như bay qua nhà con xin để được nghe chính miệng ba nó lặp lại một lần nữa. Ba tôi ở thành phố nghe người làng bắn tin vội vã chạy về. Trái với mẹ tôi, ba tôi đứng ở đầu giường quắt mắt nhìn thằng Tường giận dữ.
Mày mà không nằm bẹp thế này, tao đã đập thêm cho mày mấy gậy rồi.
Ông quay sang hét lên với tôi.
Chính mày bày ra cái trò leo trèo nghịch ngợm này phải không?
Dạ đâu có. Tôi run bắn chân bước né ra xa. Ba tôi ném mạnh cái túi xách xuống nền nhà gầm gừ.
Còn với cái thiệt.
Trong những ngày tăm tối đó, thực lòng tôi không sợ tiếng khóc của mẹ tôi hay tiếng quát thét của ba tôi bằng ánh mắt của con Mận. Ánh mắt nó nhìn tôi lặng lẽ và thâm thẳm, giống như không phải nhìn tôi mà nhìn xuyên qua tôi để xem bụng dạ tôi có gì mà độc ác đến thế. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được tại sao tôi lại thình lình phát rồ trong ngày hôm đó. Tâm trí nó chắc không bao giờ quên được bộ mặt hung dữ của tôi lúc tôi xông vào nhà chộp lấy cây gậy, quất túi bụi lên lưng em tôi, và điều đó chắc ám ảnh nó ghê gớm. Từ khi phát hiện ra con Mận hay nhìn trộm tôi tìm cách tránh mặt nó, giống như một tội phạm tìm cách lảng xa bản án mà lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Tôi chỉ thoát khỏi ánh mắt của con Mận vào ngày mẹ nó được thả về và đem nó đi. Mẹ con Mận bảo với mẹ tôi là bà dẫn con Mận đi kiếm ba nó. Tôi vừa nhẹ người vừa buồn bã về sự ra đi của nó và trong lòng cầu mong cho gia đình nó được trùng phùng. Ngày chia tay, cả ba đứa tôi cùng khóc. Con Mận vuốt tóc thằng Tường, cử chỉ của nó giống hệt mẹ tôi và nói qua tiếng nấc. Chị đi nghe em, chúc em mau lành bệnh nha. Thằng Tường cũng thúc thích. Em chúc chị lên đường bình an và chóng gặp lại ba chị.
Thật là, nhìn cảnh đó trong tôi chẳng gợn lên chút gì ghen tức như trước đây, chỉ thấy lòng bâng khuâng và nặng trĩu. Tôi và con Mận chia tay ngay trước cổng.
Mặc dù những ngày qua ánh mắt nó nhìn tôi như trách móc, nhưng lúc này nó chẳng nhắc gì về điều tồi tệ đó. Nó thò tay nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng. Thiều ở lại mạnh giỏi nghe. Lần đầu tiên con Mận tự ý cầm tay tôi, như hôm nào dưới gốc bời lời, tôi lần đầu cầm tay nó lúc biết nó thường xuyên bị mẹ nó đánh đòn vô cớ. Lòng nao nao, tôi nghĩ tôi sẽ thổ lộ với con Mận biết bao điều, nhưng không hiểu sao tự dưng tôi quên sạch hết vốn từ, miệng khô đi, chị nói, Mận cũng thế nha. Lần đầu tiên tôi kêu con Mận bằng tên, nhưng tôi không hề thấy ngượng ngập, như tôi đã xưng hô với nó như vậy từ lâu lắm. Mai mốt mình sẽ về thăm Thiều. Trước khi theo mẹ nó ra xe, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt và nói thêm một câu mà tôi biết chắc chính nó cũng không rõ nó có thực hiện được hay không. Nó còn nhỏ quá mà.